This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta qua phần phụ trách trực tiếp trả lời của luật sư Michael Cao. Và cái chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, thắc mắc về vấn đề visa du học hoặc visa đầu tư cho thân nhân của mình thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall. 214-703-0903, 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao qua số điện thoại Metro của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị nào có thắc mắc về vấn đề di trú, có thắc mắc trong vấn đề tai nạn xe cộ, về quyền lợi của mình, hay muốn tìm hiểu về visa du học cho con em của mình, visa đầu tư cho thân nhân của mình, xin mời quý vị có thể gọi vào. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chân thành chào anh Diệp Tấn, welcome back. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM.
Dạ vâng, 4 tuần thì Diệp Tấn không có trở lại đài để làm. Không biết là Diệp Tấn thấy có hai vị đang gọi, đang đợi trên đường dây. Và xin được kính chào khán giả đầu tiên trong chương trình Nói Chuyện Về Di Trú và Tài Nạn Xe Cộ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Diệp Tấn ạ.
Dạ vâng, chúc vặn máy nhỏ dùm Diệp Tấn được không?
Dạ được ạ.
Rồi, và giảm bớt radio dùm chút xíu. Rồi, xin mời gửi câu
hỏi. Câu hỏi thì... tôi là... Tôi tới ngày kia phỏng vấn. Và bà chết mấy tháng rồi, bà Mỹ nó bác. Giờ tôi bắt tôi phải làm lại được 3 năm rồi. Vì chương trình này có được giảm được năm nào không?
Chú ơi, chú xin chú nói từ từ lại dùm con. Tại vì cái radio...
Tôi là vợ tôi, lãnh con tôi, có lãnh con tôi.
Dạ vâng.
Ngày phỏng vấn 6-7 tháng trước bảy tự do vô nó Mỹ vẫn gọi phỏng vấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà vô phỏng vấn nó bác nó đâu chết nó cho đi. Bây giờ bắt tôi phải làm lại, tôi làm được 3 năm rồi có được giảm được năm nào không?
Xin mời luật sư.
Ủa, sao cái trường hợp này mà không hiểu tại sao là phỏng vấn mà nó bán mà nó không cho đi là sao chú?
Là vợ tôi chết rồi nó nói chết rồi nó cho đi.
Ủa.
Thưa luật sư không nghe rõ, để Tấn nhắc lại là hai vợ chồng cùng đứng tên bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà cô vợ thì mất đi. Dạ. Yeah.
Nghĩa là ai đứng ở bảo lãnh, người chồng đứng ở bảo lãnh hay là người vợ đứng ở bảo lãnh hay là người vợ được bảo lãnh?
Dạ.
Như vậy chú có quốc tịch không chú? Chú có quốc tịch không chú?
Tôi có quốc tịch luôn, mà vợ tôi cũng quốc tịch, vợ tôi chết Mỹ cho đi.
Ok, hiểu rồi, ok. Hồi trước á là vợ của chú đứng ra bà lãnh cho con hay là gì đó, đúng không?
Dạ,
xong
con
rồi vợ của chú qua đời, chú mở một cái hồ sơ mới 3 năm trước đây.
Mới 3 năm, dạ.
Thì bây giờ cái câu hỏi là chú mở hồ sơ mới thì có yêu cầu được sở hữu chú vì lý do là trước đây vợ của chú mở hồ sơ bà lãnh.
Dạ.
Mà vợ qua đời, nghĩa là người đứng ra bà lãnh qua đời, hồ sơ dạ. Nó bị hủy. Thì bây giờ dạ. Chú mở hồ sơ mới thì cái câu hỏi là cái hồ sơ mới có được quyền làm lại hơn không? Căn cứ theo cái hồ sơ cũ tại vì người đứng ra bảo lãnh bị qua đời.
Dạ.
Dạ vâng, trong cái trường hợp này nó có hai cách. Cái hồ trước nhất là cái hồ sơ của chú nó không có cho làm sớm hơn, làm lẹ hơn. Cái lý do là khi mà nó giải quyết hồ sơ, mỗi hồ sơ nó giải quyết riêng cho cái hồ sơ đó. Nghĩa là cái hồ sơ của vợ của chú và cái hồ sơ của chú, hai hồ sơ không có ảnh hưởng đến nhau mà không liên quan tới nhau. Trong cái trường hợp mà vợ của chú qua đời, chú có thể là chú nại sở hữu chú xin phép là một người thân nhân dân gia đình, có thể là chú, có thể là chồng đứng ra thay thế vợ để tiếp tục cái hồ sơ, nó gọi là humanitarian reinstatement. Tuy nhiên một lần nữa cái vấn đề mà sở hữu chú người ta có đồng ý hay không là cái quyền của người ta, người ta không bắt buộc phải đồng ý với mình. Tuy nhiên mình phải chứng minh đầy đủ lý do tại sao là mình muốn tiếp tục hồ sơ mà sở hữu chú nên chấp nhận là mình cái người này đầy đủ điều kiện khả năng và đứng vô thay thế. Dạ, mình có thể là khiếu nại nộp cái hồ sơ xin phép là cho một người đứng vô thay thế để tiếp tục cái hồ sơ. Tại nếu mà làm được như vậy đó thì mình giữ được cái ngày ưu tiên cũ của cái hồ sơ cũ, của hồ sơ của vợ đúng không bà lãnh. Nhưng một lần nữa cái chuyện này cũng không khó, không dễ. Dạ.
Bởi vì bà chết rồi nó bác đi cho đi phỏng vấn, khi cho nó bắt bây giờ bác rồi, tôi phải làm hồ sơ mới được 3 năm nay thôi.
Dạ vâng, vậy là kỳ đó là cũng đi phỏng vấn luôn rồi, nhưng mà nó bác hồ sơ nó nói là người đứng ra bảo lãnh qua đời nó không cho đi. Trong cái trường hợp này nhiều khi xin thay thế nó cũng rất là khó chú. Cái trường hợp này chú phải tiếp tục cái hồ sơ của mình thôi mà nó cũng không có đi lại nữa.
Không có được khoảng năm nào hả?
Không được đi lại thêm. Mình có thể yêu cầu nhưng mà sĩ chú người ta sẽ từ chối.
Vì là 7-8 năm mà mấy luật sư?
Con có gia đình hay không có gia đình chú?
Có gia đình hết trơn á.
Có gia đình nó có 10 năm á, quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình có 10 năm diện cấp 3.
Và
bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 7 năm 2002 à.
Thì tôi mới làm là bảo lãnh là năm 2009 à.
Dạ đúng vậy. Dạ.
Là chú hay gì chú chờ chú chờ chú ha.
Dạ
xin chào chú. Wow, cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình bây giờ có quốc tịch cũng lên tới gần 10 năm hả luật sư?
Yeah, tại vì bây giờ nó mới những hồ sơ nộp là 22 tháng 7 năm 2002.
Wow.
Nó đang giải quyết tới mà mình bây giờ là tháng 4 năm 2013 rồi đúng không? Là 11 năm.
Wow.
Dạ, nó rất là chậm anh.
Dạ, yeah. Như vậy thì cha bảo lãnh con độc thân thì đi rất là nhanh. Nhưng mà
nếu mà ba quốc tịch bảo lãnh như con độc thân, nghĩa là diện cấp 1, bây giờ nó mới giải quyết tháng 3 năm 2006, lại khá 7 năm đâu đó.
Wow, vậy là cũng còn lâu nữa.
Cỡ nào cũng lâu anh. Dạ.
Sao Tấn nghe nói là con bảo lãnh cho cha mẹ thì đợt trước luật sư nói cũng rất là nhanh mà sao mà.
Bỏ con bảo lãnh cho cha mẹ thì nó là cái diện khác. Con có quốc tịch trên 21 bảo lãnh cho cha mẹ là chỉ có 1 năm rồi. Là nó gọi là immediate relative đi rất là lẹ. Tại vì nó coi cái sự đó là gần, rất là gần.
Yeah.
Tuy nhiên nếu mà ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con dưới 21 nha, nhớ nha, dưới 21 thì nó là immediate relative trong vòng 1 năm là đi phòng dẫn liền. Tuy nhiên trên 21, khi mà người ta coi là một đứa con mà trên 21 là giống như là cái đứa con đó giống như là một người lớn rồi, có gia đình, có một là độc thân, hai là có gia đình. Tuy nhiên cái tuổi 21 á là cái tuổi mà coi như là mình biết tự lập, mình biết là ở miền Nam biết tự lo rồi, bởi vì người ta không có quan tâm về cái sự gần gũi giữa ba má với lại con nữa. Tuy nhiên nếu mà bà lãnh con dưới 21 thì đi rất là lẹ. Dạ, một người quốc tịch bà lãnh là đi liền trong vòng 1 năm đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và xin được chào những giờ tiếp theo đang đợi trên dây có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên là Hoàng, em có vấn đề xin hỏi luật sư á.
Xin mời anh.
Dạ. Em có quốc tịch rồi, em lãnh cho vợ em ở bên Việt Nam được 3 tháng rồi, mà bây giờ em được giấy approval. Bây giờ từ bây giờ đến cái mà giai đoạn mà vợ em được đi phỏng vấn là qua mấy giai đoạn nữa luật sư?
Anh cứ nhắm là thường thường là bà lãnh cho vợ là cái ngày nộp cho tới ngày đi phỏng vấn có 1 năm, nếu mà mình làm giấy tờ đúng hết. Tuy nhiên nếu mà anh làm giỏi thì là giỏi, như giấy tờ là đúng hết luôn á, okay, nghĩa là tới đâu anh giải quyết tới đó, thì có thể là sớm nhất là sau khi anh đọc vô hồ sơ. Ok. Nhưng mà anh cứ nhắm là đâu đó 9, 10 tháng, 11, 12 tháng đâu đó là đi phỏng vấn. Nếu mà anh làm đúng.
Nhưng mà bây giờ mình có giấy approval rồi thì bây giờ những cái giai đoạn kế bước tiếp tới. Là nó sẽ là gì vậy?
Dạ vâng. Ok. Cái bước tới sau khi anh, nếu mà anh đọc cái giấy approval của anh thì nó để rõ là sau khi approval, sau khi sở y chú approve thì nó sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên National Visa Center, bên trung tâm visa của bên Bộ Ngoại. Thì ở bên đó trong vòng 1, 2, 3, 4 tháng gì đó nó sẽ liên lạc với anh. Bắt đầu nó sẽ báo cho anh biết là ok, bây giờ đóng cái phí visa cho vợ anh. Ok, một khi đóng xong visa thì anh sẽ làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Rồi một khi anh làm xong cái hồ sơ bảo trợ tài chính đó thì cuối cùng nó mới sắp xếp để hẹn phỏng vấn ở bên lãnh sự, ở bên Sài Gòn.
Rồi sau khi mà giờ em đang có bầu như vậy, giờ em đẻ rồi mới được đi phỏng vấn. Khi mà em có cần phải về Việt Nam để làm citizen cho con em không, hay là giờ em có thể được tự làm bên đó?
Dạ đúng là cái thủ tục mà xin quốc tịch cho con, anh không cần có mặt ở đó. Ok, anh không cần. Tuy nhiên là anh phải có bằng chứng đầy đủ là đó là con anh, nghĩa là ví dụ như là 9 tháng trước khi đứa bé ra đời thì anh có mặt ở Việt Nam đi thăm viếng vợ anh. Ví dụ đó, trong những cái vé máy bay ngày kia anh phải điền những cái đơn 5507, những cái đơn mà xác nhận là anh sẽ, thứ nhất là ba ruột của đứa bé, thứ nhì là sẽ giúp nuôi đứa bé này kia vân vân, để mà gửi về Việt Nam làm cái thủ tục xin quốc tịch cho con. Nó gọi là consular report of birth abroad.
Nếu mà mình không cần về Việt Nam thì cái giai đoạn nó sẽ lâu không luật sư? Làm cái giấy tờ đó.
Nếu mà anh không về Việt Nam thì cái xác suất mà đứa bé với chị với lại anh là phải cái test DNA nó rất là cao. Okay. Khi mà mẹ của đứa bé với đứa bé vô phỏng vấn mà xin quốc tịch cho con á nha, thì thông thường người ta sẽ cấp cái giấy, người ta yêu cầu là thử DNA cho ba người luôn nha, cả ba. Nó gọi là three-way testing đó, cả ba người.
Dạ.
Hello.
Vậy còn nếu mà mình về là mình được liền là cái đó bao lâu luật sư? Nếu mình về luôn á.
Nếu mà anh về giúp thử DNA cũng chưa chắc nữa. Khi mà anh vô phỏng vấn, nếu mà nó nghĩ chắc là anh là ba ruột của đứa bé thì có thể nó bắt mình phải thử DNA. Nhưng mà nếu mà phỏng vấn không được tốt hoặc là nhìn không giống hay là một lý do nào đó thì nó vẫn có thể là yêu cầu thử DNA anh. Mà nếu mà thử DNA nó sẽ mất thêm cỡ 3 tháng nữa.
Ok, mà nếu mà không thử DNA thì trong vòng 1 tháng mình lấy được hả?
Có thể, rất có thể là lấy được quốc tịch cho con. Quốc tịch cho con nghĩa là gì? Nó sẽ cấp, một là hộ chiếu ý cho con, hai là cái birth certificate, cái khai sinh của Mỹ cho đứa bé, và cuối cùng là số 3 là anh, nó sẽ cấp cái social security cho đứa bé con anh.
Rồi. Ok, mình có hộ chiếu là con được đi rồi, đúng không luật sư?
Well, I mean, nếu mà đứa bé có quốc tịch Mỹ mà có hộ chiếu Mỹ thì đương nhiên là đi là anytime anh, miễn sao là tại
không,
nó có quốc tịch
Mỹ. Nhưng cái phần baby nó có cần phải lớn bao nhiêu lớn nó được đi không, hay là cái đó tùy theo hãng máy bay anh?
Nó tùy theo ba má của đứa bé, ok. Nếu mà ba má của đứa bé đồng ý mà dẫn đi thì ok. Mà thường thường mà okay, không phải thân nhân của đứa bé thì chưa chắc là hãng máy bay nó cho đi. Dạ, tại nó sợ cái vụ okay mà bắt khóc anh, dạ.
Dạ, dạ. Dạ, ok.
Xin chào
anh. Cảm ơn luật sư nha.
Dạ. Dạ, không chị anh.
Xin chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo, vị nào đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện di trú với luật sư Michael Cao đó. Alo.
Alo, chào chú Việt Tấn, chào luật sư.
Anh Tiến, anh vặn máy nhỏ lại chút xíu anh Tiến.
Alo.
Phải anh Tiến không ạ? Alo. Alo.
Alo.
À, nghe, được nghe đây, đây nghe rồi. À, xin anh gửi câu hỏi đến luật sư ạ. À. Oh, máy lại lớn nữa rồi. Anh có thể đứng sau cái máy hoặc là anh vặn máy nhỏ lại giùm. Hello. À, xin lỗi anh chút xíu nha. Bây giờ anh có thể chỉnh âm thanh lại rồi Tấn sẽ trở lại với anh liền nhé. Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello anh Tuấn và luật sư, em tên là Thành đó. Em có Thành. Người quen bảo lãnh cho anh chị, bảo lãnh cho người chị đó. Khi mà đi vào phỏng vấn á, thì lãnh sự quán họ nói là mình không đủ income, họ cần phải một người cho sponsor. Mà lúc mà làm á, thì mình đã biết là không đủ income nên mình có bỏ thêm cái asset của mình vào. Luật sư giống như là tiền nhà mình có lấy cái appraisal với lại cái mortgage của nhà băng đồ mình đẩy vô tổng mà họ vẫn không chịu. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào luật sư?
Một nhát dễ nhất nha. Okay, anh đã biết
dạ.
Nhiều người lắm đúng không? Anh kiếm bạn đó, anh kiếm thân nhân cô chú ba má anh chị em không cần biết nha, miễn sao là cái người đó ở Mỹ có đủ lợi tức, có đủ income, anh nhờ người ta giúp làm joint sponsor là dễ nhất anh.
Dạ mà mình đã nhờ, có hai gia đình đã nhờ một người làm rồi đó luật sư, bây giờ mình chỉ muốn, mình không muốn nhờ người khác nữa đó luật sư. Nhưng mà mình, tại vì em thấy theo cái 84 mà instruction đó thì cái asset của mình nó lớn hơn 5 lần cái khác biệt. Đúng. Giữa cái guideline với lại cái income của mình.
Dạ.
Thì em không biết tại sao họ không, vẫn không chịu.
Nhiều khi người ta không chấp nhận cái đó là anh đã asset đó, là ví dụ như là appraisal cái trị giá bấy nhiêu nó đúng hay không. Nhiều khi người ta không chấp nhận cái vấn đề mà anh đã trả đất rồi hay là còn thiếu nợ hay sao đó, nhà này kia đó vân vân. Dạ. Thường thường asset nó không đơn giản anh, asset chưa chắc là
dạ.
Nó hơi khó. Tốt nhất là em thật sự mà em làm rất là nhiều những hồ sơ này rồi nha, anh cứ xin anh đi kiếm một người bạn, kiếm ai đó. Rất là nhiều người chịu giúp. Ok, nhờ người ta làm cho anh sponsor là ok.
Thí dụ bây giờ mình còn thiếu 10,000 thì mình chỉ cần một cái người nào có income nhiều hơn 10,000 giúp mình là được hả luật sư?
Mình có thể sử dụng tối đa 2 người cho anh sponsor để cộng vô thành 1.
Ok. Vậy giống như là ông chú của em, ổng thí dụ cái người ta require là 50,000, cái income của chú đó là 40,000, vậy mình chỉ cần một người nào có cái income hơn 10,000 là ok không được xin?
Dạ, anh có thể là sử dụng 2 người joint sponsor cộng vô là một. Đúng vậy ạ.
Ok, vậy anh cảm ơn luật sư nhiều lắm nhé.
Dạ không chị anh.
Ok, chào anh.
Dạ vâng, xin chào, xin được trở lại với vị thính giả vừa rồi. Hello sao Việt Tấn nghe đây ạ.
Hello, chào chú Việt Tấn, chào luật sư.
Rồi, anh cho biết tên luôn rồi, trở lại ạ. Hello. Anh cho biết tên anh nghe không?
Em Đinh Tiến, Tiến ở Đà Lạt đây.
Rồi anh Tiến, anh có hỏi gì đó anh Tiến?
Hello.
Xin mời anh
Tiến
nói đi ạ.
Anh Tiến ơi.
Có lẽ điện thoại của anh bị trục trặc, sau đó anh Tiến ơi, anh có thể gọi trở lại giùm nhé. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vị Tấn xin cáo lỗi cùng quý khán giả, vừa rồi có hai vị đang đợi trên đường dây đã rời khỏi đường dây và xin gọi trở lại tiếp tục với chương trình. Số điện thoại là 817-899-4110. Và khi quý vị gọi vào đó thì khi tiếp chuyện với chúng tôi, quý vị nhớ vặn radio nhỏ lại hoặc là đứng phía sau cái radio của mình nếu như là không phải ông ngồi trong xe. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, chào chú Việt Tấn, chào chú luật sư.
Rồi, anh nghe rõ lắm rồi, xin mời anh.
Dây nghe rõ, hỏi là như ví dụ mình, như mình anh bảo lãnh cho người anh ở bên bên Việt Nam á, mà làm bắt đầu làm hồ sơ từ năm 2008 á, thì theo theo luật là khoảng thời gian bao nhiêu là cái hồ sơ đó đạt yêu cầu?
Dạ vâng anh, cái việc anh chị em hiện tại nó hơi chậm anh, ok. Anh nộp là 2008, nhưng mà bây giờ nó mới giải quyết tới những hồ sơ nộp tháng 5 2001, ok. những hồ sơ nộp tháng 5 2021 bây giờ nó đang giải quyết tới, thì anh nộp là 2008, vẫn còn thêm 7.5 nữa thì nó mới tới.
Còn lâu anh Tiến, anh ráng chờ ha.
Không biết rồi, nhưng mà cái điều kiện cơ bản của cái người mà người đứng bảo lãnh á, điều kiện về như là đại chánh ở nhà cửa là điều kiện gì anh?
Dạ. Thì cái câu hỏi là cái vấn đề tài chính đúng không anh?
Dạ.
Ok, wow, cái vấn đề tài chính nó lại vậy ha. Thường thường á, là cỡ 6 tháng trước khi cái visa nó tới, nghĩa là thêm 7-8 năm nữa, thì lúc đó người ta mới quan tâm tới cái vấn đề và cái người mà petitioner, người đứng ở bảo lãnh mà có đủ cái điều kiện tài chính hay không. À, hoặc là kiếm thêm một người co-sign, người joint sponsor để giúp bảo trợ chung không. Thì Michael khuyên á, là 7-8 năm sau mới lo cái vụ đó anh. À, hiện tại mình lo cũng sớm quá. Tại vì bây giờ vẫn còn thêm 7-8 năm nữa hồ sơ nó mới tới.
Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái con cái của ví dụ con cái hai vợ chồng bên đó, nếu mà họ có luật nào luật 21 tuổi hay có luật gì không?
Có luật nào là cứu được nếu mà quá 21 tuổi không? Mà bây giờ là bao nhiêu tuổi anh?
Bây giờ cũng khoảng 20, trên 21 tuổi rồi bây giờ, nhưng khoảng trên 21 tuổi rồi.
Có 21 tuổi hả? Dạ, yeah, nó sẽ căn cứ theo là khi visa tới, trừ lại thời gian chờ đợi của hồ sơ, nghĩa là trừ lại thời gian khi mà mình nộp hồ sơ năm 2018 cho tới cái ngày được approve. Hồ sơ được approve chưa?
Dạ, chưa.
Dạ, vâng. Nếu mà approve càng trễ càng tốt nha. Ví dụ như là nó approve năm 2017 đi thì càng tốt. À, cái lý do Michael nói vậy là bây giờ là 21 rồi, 8 năm nữa visa mới tới. Ví dụ như là đứa bé 29 tuổi, chưa có gia đình nha. Chưa lập gia đình, nghĩa là chưa có vợ chồng. Ví dụ như 29 tuổi đi, tuy nhiên nếu mà năm 2008 nộp, mà năm 2017 được approve, nghĩa là được 9 năm thời gian chờ đợi của hồ sơ. Ví dụ như là tính tuổi đứa bé khi visa tới là 29 tuổi, trừ 9, còn 20 vẫn được đi. Miễn sao là mình trừ xong mà nó dưới 21, vẫn được đi. Nhưng mà cái chuyện mà nộp 2008 tới 2017 approve nó hơi khó. Thông thường thì nó khó nói approve lắm, có thể là 1 năm, có thể là 7-8 năm, cái đó khó nói lắm. Dạ. Yeah.
Hello, vì anh chờ giấy tờ tới rồi mình tính anh Tiến ha, vụ tài chính ha.
À, dạ, cảm ơn.
Xin chào anh.
Dạ, vâng anh Tiến, dạ.
Xin chào và xin chào. Tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị.
Hello,
dạ,
phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi là Danny ở Magellan, tôi muốn hỏi luật sư Michael một câu hỏi này. Nếu mình muốn bảo lãnh cho người mẹ già ở Việt Nam qua đây du lịch thì mình cần những cái giấy tờ gì trước tiên anh luật sư?
Dạ, anh Danny, cái thủ tục đúng ra nó cũng không khó đâu anh nha. Cái thủ tục là anh sẽ điền cái đơn DS-160, okay, anh sẽ lên mạng, anh sẽ điền cái đơn, cái trang mạng của lãnh sự quán của Mỹ nha. Anh sẽ điền cái đơn dùm má anh, hoặc là anh nhờ dịch vụ, hay là nhờ một văn phòng nào đó, ok. Điền cái đơn DS-160, khi mà điền xong nộp cho lãnh sự, thì lãnh sự sẽ cho anh lựa chọn một cái ngày đi phỏng vấn, ok. Thì mình cứ nhắm thường thường là bây giờ, hiện tại giờ nó cỡ 2-3 tuần đó, thì sẽ có ngày đi phỏng vấn. Thì mình sẽ chọn một cái ngày đi phỏng vấn. Rồi sau đó ở Việt Nam, ở Sài Gòn, anh sẽ nhờ ai đi đóng cái phí phỏng vấn. Đóng cái phí phỏng vấn là $160 mỗi lần đi phỏng vấn. Đóng xong cái phí đó có quá đơn thì mình đi phỏng vấn, má của anh sẽ đi phỏng vấn. Ok. Mà nếu, hoặc là má vợ. Nếu mà đi phỏng vấn mà đậu á, thì nó sẽ có, nó cấp visa cho đi liền. Còn nếu không có đậu thì nó từ chối thôi. Dạ.
Thì sao tôi nghe, tôi có thể là hỏi luật sư là sao tôi nghe người ta nói là mình phải đi làm cái hộ chiếu của Việt Nam trước, luật sư có đúng không luật sư?
Và đương nhiên phải có hộ chiếu Việt Nam chứ anh. À, nếu chưa có hộ chiếu Việt Nam phải đi làm hộ chiếu Việt Nam chứ. Dạ. Cái đó đúng anh.
Dạ.
Nếu mà tức muốn là, đi coi đi ra nước ngoài anh phải có hộ chiếu Việt Nam. Dạ.
Tại vì tôi nghe người ta nói mình làm hộ chiếu trước rồi khi mình điền đơn rồi mình mới ghi cái số hộ chiếu ở trong cái đơn rồi sau đó rồi.
Dạ đúng anh, đúng. Nhưng mà người Việt Nam mà làm hộ chiếu Việt Nam rất là lẹ anh. Nhiều khi trong vòng 2-3 ngày có hoặc là tuần 2 tuần có liền anh.
Dạ. Rồi ví dụ như mà mới về mà cái vấn đề ví dụ như Việt Nam mà má mà bà mà có tiền mới đi thì bà đâu mình đâu cần giấy mời với đồ gì bên kia là có tiền chứng minh tài sản hay sao đó để mà khi mà có lý do đi quay về Việt Nam thì bên kia làm hết cho mình rồi đâu cần làm gì không luật sư?
Dạ đúng anh ở bên này anh không có cần chứng minh tài sản, chứng minh tài chính gì hết trơn á. Ok. À, dạ. Tuy nhiên nếu mà má anh có tiền, có tài sản, có công ty, có kinh doanh, có này có kia đi thì má cũng khuyên á, những cái bằng chứng đó, ok, có vợ, có chồng, có con, có cháu này kia, những cái bằng chứng đó thì khi mà đi phỏng vấn mang hết theo, ok, ngoài cái vấn đề mà điền đơn cái DS-160 là điền hết những cái thông tin đó ra, khi mà đi phỏng vấn mang theo xác nhận cho lãnh sự thấy là tôi ở Việt Nam, nếu cần tôi có chồng ở lại, có con ở lại, có cháu ở lại, tôi có nhà, tôi có kinh doanh, tôi có này có kia vân vân, ok, trình cho lãnh sự thấy là mình có cái sự ràng buộc ở Việt Nam, nghĩa là đi Mỹ và về lại Việt Nam. Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn mà luật sư nhiều, chúc luật sư một ngày làm việc vui vẻ. Chào anh Tấn.
Cảm ơn anh Danny.
Dạ. Chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, chào luật sư.
Chào anh.
Cho em hỏi là cha mẹ bố lãnh con có gia đình mà đi qua anh bố lãnh 2003 chừng gần qua chưa anh?
2003 thì hồi nãy em đã lặp lại là cái diện cấp 3 đó, ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình đó, thì hiện tại nó giải quyết tới tháng 7 năm 2002. Okay. Tháng 7 năm 2002. Anh ba má chắc có ba má anh nộp là 2003 thì nó hy vọng là trong vòng một năm nó tới đâu đó anh.
Dạ, cảm ơn anh chị nha. À, luật sư nha.
Okay. Okay. Xin chào. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị nào còn thắc mắc, mời quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và sau chương trình và những ngày bình thường mà quý vị cần về những dịch vụ có liên quan đến tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình trong cái tai nạn này như thế nào thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là những dịch vụ có liên quan đến vấn đề di trú. Số điện thoại văn phòng tại Garland tham khảo miễn phí lần đầu 214-703-0903, 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall và trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin trở lại tiếp tục quý vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết
hello,
tên luôn ạ.
Xin chào anh, với chào luật sư.
Cho biết tên ạ.
Hello, tôi Đinh Minh anh.
Xin mời Minh.
Hello anh, xin lỗi, tôi cách đây năm 1991 tôi có bảo lãnh gia đình vợ chồng đứa em tôi qua Mỹ.
Dạ.
Thì 2004 thì nó qua Mỹ xong rồi, nhưng mà có một đứa con nó kẹt lại trên 21 tuổi, nó không có đi qua được. Thì sau này khi đứa em tôi nó qua Mỹ 2004 thì 2009 nó vô quốc tịch, nó bảo lãnh cho đứa con trên 21 tuổi có gia đình đó anh.
Yeah.
Thì cái đó thuộc dự F3 thì tới cũng khoảng. Nhưng mà đứa em tôi nó không biết, nó nghe một chương trình nào của luật sư nào không biết, là nó kêu thí dụ bây giờ nếu mà tôi còn cái giấy bảo lãnh của gia đình đứa em tôi vào năm 1991 á,
yeah,
mình nộp cái tờ giấy approve nó vô á thì có hồ sơ nó có thể ưu tiên hơn, cái nó có đúng không anh?
Yeah, nó không phải là được approve mà ưu tiên hơn. Cái luật mà ảnh nói là cũng không đúng, không phải là luật nữa mà là một cái case, một cái hồ sơ mà bên tòa án ở bên Fifth Circuit là bên Texas và bên Ninth Circuit là bên Cali đã quyết định là người ta cho lại cái ngày ưu tiên của những cái hồ sơ cũ, nếu mà cái gia đình, nghĩa là ba má được bà lãnh, ví dụ như ông nội, ông ngoại hay là cô chú gì đó bà lãnh, mà đứa con bị lọt lại trên 21 bị lọt lại, thì nếu mà qua Mỹ quay ngược lại bà lãnh đứa con liền thì người ta quyết định là cho lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ trước, ví dụ như là năm 1991, ví dụ. Okay. Tuy nhiên hiện tại thì sở di trú người ta không giải quyết những cái sự yêu cầu đó, những cái sự yêu cầu mà lấy lại ngày ưu tiên đó. Cái lý do là gần đây, cách đây 1-2 tháng thì người ta đã, bên sở di trú người ta đã khiếu nại cái sự quyết định của hai tòa án đó. Okay. Ở bên Fifth Circuit và Ninth Circuit là bên tòa án liên bang đó, rất là cao. Người ta đã khiếu nại và đề nghị cái hồ sơ này đưa lên tới, nghĩa là bên Supreme Court để cho quyết định cái, yeah, cái vấn đề này. Thì hiện tại sở di trú không có quyết định những cái sự yêu cầu của hồ sơ đó nữa. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà mình khiếu nại, mình yêu cầu thì người ta không giải quyết. Người ta không có từ chối, nhưng ngược lại người ta không approve. Người ta đợi cho bên Supreme Court, bên tòa án tối cao quyết định. Yeah.
Coi như cái luật thì chưa được cái thành gì hết, chứ là không được gì hết, là phải không được hết.
Hiện tại là chưa được gì hết, đúng anh.
Ok, cảm ơn luật sư rất là nhiều nha. Tại vì đứa em nó hỏi tôi biểu gỡ giấy tờ, nhưng mà giờ tôi hỏi luật sư mới biết chính xác như vậy. Ok, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn.
Bye. Xin chào. Và thưa luật sư, trong thời gian vừa qua thì vấn đề mà bảo lãnh con trên 21 tuổi bị kẹt lại, thì theo như cái điều mà cái vị thính giả vừa rồi hỏi, thì mình có thể lục lại hồ sơ cũ để mà có thể nộp lại để mà cho đứa trẻ này đi nhanh hơn, thì cái trường hợp này có đúng không thưa luật sư?
Giống như là Michael mới nói hồi nãy đó, nhiệt tình là nếu mà cái trường hợp đó đúng, nghĩa là ví dụ như trong cái trường hợp này của ảnh đi ha, nó cũng khá đúng. Cái lý do là ba má được diện như là cô chú đứng ở bà lãnh anh chị em từ hồi năm 91 qua đến năm 2004 thì được phỏng vấn mà được đi qua, khi mà qua 2004 đi qua thì bị lọt lại đứa bé 21 tuổi.
thì tại vì con chắc là trên 21 mà bắt đầu có gia đình rồi thì nó cũng không giống giống mấy. Nhưng mà nếu mà từ từ mà nó giống giống cái trường hợp, cái fax á, những cái trường hợp mà nó giống cái hồ sơ mà quyết định á, thì cũng là đứa con 21 mà bị lọt lại qua tới năm 2009 mà hồ sơ, thì mình có thể là yêu cầu với cái vấn đề mà sĩ chú người ta đồng ý hay không, thì cái đó tùy người ta.
Dạ vâng.
Mình vẫn có thể là ask cái việc yêu cầu chứ. Dạ.
Cái này nếu mà thí dụ như mà tự mình làm cũng được, còn nếu không á, thì có thể tìm văn phòng luật sư thì họ sẽ có rõ, họ biết rõ ràng về cái trường hợp khiếu nại này hơn, phải không luật sư?
Dạ vâng anh, nhưng mà một lần nữa Michael đã lặp lại hồi nãy á, là hiện tại á, tuy là mình khiếu nại, tuy là mình đã gửi vô yêu cầu ngày ưu tiên, nhưng mà hiện tại sở ý chú người ta không có quyết định, nghĩa là người ta không có cho hay là từ chối, người ta để đó, người ta không có quyết định. Dạ.
Dạ vâng, vậy là chúng ta cũng chờ cái cơ hội. Và xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello, dạ. Luật sư cho em hỏi là em có coi trên mạng thấy cái diện mà nó nói là anh chị em bảo lãnh đó, với là nó bỏ cái diện anh sẽ bỏ anh chị em bảo lãnh với lại cái diện mà mẹ hay là cha bảo lãnh con trên 21 tuổi mà có gia đình đó, nó muốn bỏ cái đó rồi nó có bỏ không vậy luật sư?
Yeah, cái Michael rất là ngại nói chuyện về cái vấn đề dự luật nha. Cái sự mà sắp tới đây người ta có thể là đổi luật di trú, ok, những cái luật mới mà người ta đang đề nghị. Tuy nhiên là trong cái sự đề nghị thì cái đó là luật pháp đâu, đúng không? Khi nó thành luật rồi mình mới biết là đó là thành luật. Còn hiện tại nó chỉ là dự luật, chỉ có là đề nghị của những cái nhóm, những cái group của trong chính trị, mấy người ở trong US Senator người ta đang đề nghị những cái luật mới. Tuy nhiên đúng, anh nói đúng là người ta có đồn là diện cấp 3, cấp 4. Cấp 3 là người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Diện cấp 4 là anh chị em ruột bảo lãnh cho quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ruột. Hai cái diện đó có thể là người ta có giảm cái con số hoặc là hay là bỏ luôn cái hai cái diện đó. Tuy nhiên một lần nữa cái đó chỉ là đồn thôi, mà hiện tại mình cũng không biết chính xác là có thể là người ta sẽ làm hay không. Michael rất là ngại trả lời cái câu hỏi đó anh. Dạ. Yeah. Bây giờ nó không phải là luật nha, nhớ nha, không phải là luật.
Ok, vậy cảm ơn luật sư.
À, xin chào. Yeah. Vâng, thưa luật sư, lâu rồi Tấn cũng chưa có theo dõi và chưa có lên internet để coi cái visa bulletin về cái diện mà quan tâm nhiều nhất mà vị Tấn đang quan tâm là diện anh chị em. Không biết là đi tới tháng mấy của năm 2001 rồi ạ?
Dạ vâng, anh chị em là tháng 1 tới tháng 5 năm 2001 anh Việt Tấn. Cái thông tin này là vẫn là của tháng 4 nha. Qua tới tháng 5 là tuần tới nó sẽ ra cái thông tin tháng 5.
Như vậy là bước qua tháng 5 rồi.
Nhưng mà nó là 1 tới tháng 5 anh Việt Tấn biết là trong gần đây cái diện cấp 4 nó đi rất là chậm anh chị em ruột của những người quốc tịch. Đi rất là chậm, nhiều khi một tháng đi có một tuần. Rất là nhiều người thất vọng. Dạ.
Tấn thấy là cái chương trình mà của di trú của đài đó thì rất là nhiều người mà cái diện anh chị em họ theo dõi là vì cái tình trạng mà trì trệ của năm qua, thay vì họ được đi họ bán hết nhà rồi luật sư. Họ bán hết nhà rồi, họ ăn gần nửa căn nhà rồi mà chưa được đi.
Tội nghiệp quá vậy trời.
Tức là ra họ đã ra ngoài mướn nhà trọ để ở rồi mà rồi ở đó đi học rồi đi làm công chuyện mà xài gần hết tiền rồi mà chưa được đi, cho nên họ theo dõi rất là sát. Và như vậy cũng rất là mừng cho những người nào có cái bảo lãnh trong tháng 4, tức là họ đã chuẩn bị lên đường để mà đi qua Hoa Kỳ. Còn tháng 5 thì vẫn còn chờ ở đó. Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin kính mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa. Chính nhất, Michael xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Việt Tấn đã nói hồi nãy thì quý vị cần liên lạc với văn phòng của Michael. Michael xin giới thiệu là ở bên Garland, ở bên thành phố Garland. Michael có văn phòng ở trong Sài Gòn Mall 214-703-0903 và một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Town Square 972-606-9988. Michael xin cảm ơn anh Việt Tấn, welcome back. Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas và xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.